Kiếm nghịch thương khung, chương 699, lĩnh ngộ kiếm ý, 1, góc truyện audio.com. Tuy là Khiếu Dã là sư phụ hắn, nhưng cũng là các chủ Bắc Thần Các, không thể bởi vì xả giận cho đồ đệ mà đại khai sát giới, cuối cùng nhất tổn thất chính là thực lực Bắc Thần Các. Giang Nhất Lưu cùng Quản Trọng Vũ đều là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, 10 năm sau vẫn là chiến lực cường đại của Bắc Thần Các. Hơn nữa 10 năm sau tu vi huyền thiên đạt tới cảnh giới gì thực khó đoán trước, tóm lại sẽ vượt hai người rất xa, đến lúc đó cho dù hai người ghi hận huyền thiên trong lòng cũng không dám làm cái gì quá đáng. Nếu như có ngày như vậy, huyền thiên dùng một kiếm chém giết cũng không muộn. Tư Nam Phong bị tước bỏ chức vị thủ tọa thái thượng trưởng lão. Giang Nhất Lưu cùng Quản Trọng Vũ trấn áp địa lao 10 năm. Huyền Thiên trở về Bắc Thần Các ngày đầu tiên là Khiếu Dã đã xả giận cho hắn, tạo thanh chướng ngại cho huyền thiên tại Bắc Thần Các. Từ nay về sau Bắc Thần Các bất kể là trưởng lão hay là đệ tử, đều tất cung tất kính với huyền thiên, cho dù là thái thượng trưởng lão đối với huyền thiên cũng không dám lãnh đạm. Mấy ngày nay huyền thiên vẫn ở tại phủ các chủ, giải thuật cho La Khiếu Dã nghe những chuyện trải qua lúc bế quan. Thiên tinh lệnh ghi lại tất cả kinh nghiệm của huyền thiên, cho nên huyền thiên không có bất kỳ giữ lại, kể cả hóa lôi tôn quyết, vạn hóa thánh pháp. Truyền thừa của vô thượng vương giả đều nhất nhất nói ra. La Khiếu Dã cho cảm giác huyền thiên giống như phụ thân huyền hồng, hai người mặc dù là thầy trò, hơn nữa thời gian ở chung không lâu lắm, nhưng có cùng một cảm giác giống như phụ tử bình thường. La Khiếu Dã giống như phụ thân của hắn vậy, đối với tương lai của huyền thiên tin tưởng không nghi ngờ, cũng như huyền hồng nhất định tin tưởng vững chắc huyền thiên tương lai nhất định sẽ là vô thượng vương giả. Mà huyền thiên cũng tín nhiệm La Khiếu Dã như phụ thân huyền hồng của hắn, trừ thần kiếm kiếm linh, chuyện của huyền thiên huyền hồng biết rõ bao nhiêu La Khiếu Dã đã biết rõ bao nhiêu. Cũng như huyền thiên, trong thể chất của La Khiếu Dã cũng có đặc thù thuộc tính lôi thuộc tính, hơn nữa chỉ kém hơn huyền thiên một cấp bậc là cấp hoàn mỹ. La Khiếu Dã không có ham hố, chỉ tu luyện hóa lôi tôn quyết, sau đó vũ kỹ thì xem vạn hóa thánh pháp, đại kim cương thần lực công cùng vạn kiếm chân kinh đều không có quan sát. Ta không giống con, còn trẻ như vậy tiềm lực vô cùng, học tập công pháp càng nhiều càng tốt, có thể hài nạp bách xuyên, từ đó lĩnh hội ra tinh túy của các loại võ học đạt tới cảnh giới cao siêu hơn, ta lớn tuổi rồi. Tiềm lực đã sử dụng hết, tu luyện một loại võ học đã hao phí quá nhiều phân tâm. Không bằng chuyên tâm học một loại tinh thâm là được. Nếu muốn trở thành một kiếm khách đỉnh cấp nhất, nhất định phải có kiếm ý đỉnh cấp, tạo nghệ với kiếm ý càng sâu thành tựu càng cao. Theo ghi lại mấy danh kiếm khách vĩ đại nhất, tất cả trong đồng cấp tu vi đều lĩnh ngộ kiếm ý tới cực hạn, địa giai cảnh lục trọng lĩnh ngộ kiếm ý cực hạn là kiếm ý lục giai, huyền thiên. Nếu con muốn trở thành kiếm khách đỉnh cấp nhất, nhất định phải đem kiếm ý lĩnh ngộ ra thời khắc bảo trì ở đỉnh phong nhất, con bây giờ phải làm nhất không phải trùng kích địa giai cảnh thất trọng. Mà là lĩnh ngộ kiếm ý lục giai, chỉ có như vậy ngươi mới có thể trở thành tồn tại vĩ đại, trở thành kiếm khách cao cấp nhất, là tồn tại vạn người kính ngưỡng. Cứ nghe thành tựu vô thượng vương giả có liên quan. Góc truyện audio.com, lớn tới tâm tính, nhưng mà thời khắc bảo trì kiếm ý đỉnh phong đối với chuyện bước vào vô thượng vương giả chi cảnh tác dụng cực lớn. Nói chuyện với nhau mấy ngày, huyền thiên đã được La Khiếu Dã truyền thụ không ít kinh nghiệm, theo kế hoạch của hắn chính là nhanh chóng bước vào địa giai cảnh thất trọng, nhưng mà hiện giờ kế hoạch phải cải biến, phải ngộ kiếm ý trước. Bởi vì hấp thu luyện hóa địa mạch tinh khí, huyền thiên tăng lên hai cảnh giới rất nhanh, mà lĩnh ngộ kiếm ý tương đối mà nói hơi chậm một chút, hiện tại kiếm ý của huyền thiên vẫn còn là ngũ giai đỉnh phong. Đối với những người khác huyền thiên lĩnh ngộ kiếm ý là yêu nghiệt xa xa vượt lên đầu, nhưng mà so với những kiếm khách vĩ đại thành tựu vô thượng vương giả thì hiện giờ còn kém một chút. Mỗi một vị kiếm khách vĩ đại thành tựu vô thượng vương giả khi tu vi địa giai cảnh lục trọng đều lĩnh ngộ kiếm ý tới lục giai. Kiếm ý ngũ giai đỉnh phong cùng lục giai tuy chỉ kém một đường, nhưng lại có khác biệt cực lớn, cùng tu vi cảnh giới như nhau, nhưng mà thực lực lại khác biệt thật xa. Đằng sau phủ các chủ là gò đất lớn, miễn cưỡng có thể xưng là núi, cao chừng 3-40 mét, rộng hơn 500 mét, dài cũng hơn 2.000 mét, trên đồi núi có một ít cây cối, nhưng đại bộ phận đều là bãi cỏ trống trải. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN xác định phải lĩnh ngộ kiếm ý, huyền thiên mỗi ngày đều tới sau núi luyện kiếm. Kiếm ý có thể tĩnh ngộ cũng có thể động ngộ, tĩnh ngộ là tu luyện yên lặng ngồi ở trên đất phương chậm rãi tìm hiểu, mà động ngộ chính là không ngừng luyện kiếm, kiếm trong tay càng quen thuộc thì càng ngộ càng khắc sâu. Lĩnh ngộ kiếm ý cần động tĩnh kết hợp, huyền thiên ban ngày luyện kiếm, ban đêm ngộ kiếm, đây là cách lĩnh ngộ kiếm ý nhanh nhất. Mấy ngày sau, sau núi phủ các chủ luôn luôn có một thiếu niên anh tuấn không ngừng luyện kiếm, mặc dù là đầu đầy mồ hôi, đều không ngừng nghỉ. Huyền thiên không phải tu luyện kiếm kỹ, không có vận dụng chân nguyên, chỉ đơn thuần là luyện kiếm, giống như võ giả võ đạo cảnh bình thường. Nhưng mà kiếm của Huyền Thiên cực nhanh, nhanh tới kiếm trong tay mất đi bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy một vết ngần trên không trung, đó là dấu vết gió kiếm xoẹt qua không khí lưu lại. Gió thổi qua, lá cây rền vang, hoa cỏ cúi đầu, kiếm chưa động nhưng gió đã động. Phong mặc dù vô hình, nhưng lại xác thực tồn tại, lực lượng có mạnh có yếu. Kiếm ý vô hình cũng xác thực tồn tại, tạo nghệ sâu có nông có. Phong và kiếm ý mặc dù khác nhau, nhưng cả hai luôn có điểm tương tự. Kiếm của Huyền Thiên động theo gió, theo giai điệu của gió, nhịp điệu tiết tấu. Ngày từng ngày qua đi, Huyền Thiên cảm giác được cảm xúc với gió càng ngày càng khắc sâu, đối với cảm ngộ kiếm ý cũng tùy theo đó mà tăng lên. Kiếm ý như gió, nhưng kiếm ý cũng không phải là gió. Kiếm ý mặc dù vô hình, nhưng lại thể hiện bằng hữu hình. Kiếm ý cuồng bạo giống như mưa to cuồng lôi, hóa thành trăm ngàn lưỡi dao sắc bén, lực lượng làm cho người ta sợ hãi, lấy tánh mạng người ta chỉ bằng một ý niệm. Như sấm, như điện, như lửa, như gió, như nước. Kiếm ý thiên biến vạn hóa, hữu hình cũng vô hình, cũng hư cũng thực. Oanh Huyền Thiên đánh ra một kiếm thì hư không xuất hiện tiếng sấm, nhưng mà không có lôi điện xuất hiện. Hồng Huyền Thiên một kiếm quét ngang, khí tức cực nóng lan tràn bốn phía, nhưng mà lại không có hỏa diễm xuất hiện. Hồ Huyền Thiên đánh xuống một kiếm tiếng. Góc truyện audio.com, gió như đao hư không nghiền nát, vô hình vô tung lại công phạt vô song. Cách chương.